Năm 2012, ngày 12 tháng 1, rủ dê mẹ chơi không được, cục mỡ băn khoăn. Mẹ ơi, tại sao lúc nào mẹ cũng đang mệt?
Tại thế.
Thế làm men, tức liền ông, thì khỏe hơn làm Frau, tức liền bà.
À, đúng rồi.
Mẹ ơi, thế thì mẹ phải tự biến mẹ thành một men đi.
Rồi cục mỡ chán chuyện với bà già, chồng mông gọi anh.
Lên Nam cục xương đâu, chơi với đan Nam cục mỡ.
Ngày 24 tháng 1, tối qua vẫn còn là mùng 1 Tết, con buồn ngủ, vào giường, bật Moza nghe một mình, mời mẹ ra khỏi phòng.
Mẹ dọn đồ chơi cho đan Nam nốt, không con ruồi lấy mất. Rồi mẹ ngồi viết nhé. Mẹ viết không được nữa, là mẹ bị già lên. Già xong là chết đấy.
Tức, thằng anh 4 tuổi chưa biết kiêng cho nó lành. Ngày 6 tháng 2, xem truyện tranh, cục mỡ chỉ một cô tiên dứt khoát.
Cô này béo, không đẹp.
Thế mẹ có béo không? Cục mỡ hạ giọng ngần ngừ.
Mẹ béo một tí đẹp.
Thế bố có béo một tí không?
Không, bố già một tí đẹp.
Mẹ hí hửng. Đùng cái, con lên giọng lại, dứt khoát.
Đan Nam không muốn béo một tí, già một tí. Đan Nam đẹp.
Ngày 18 tháng 2, con tập bước một bước về phía trước. Mẹ tập lùi một bước về phía sau. Để khoảng gió giữa mẹ con mình rộng ra từ đó. Để suốt đời tập biết cần nhau. Ngày 8 tháng 5, được một anh nhớn 9 tuổi mới từ Việt Nam qua gọi bằng chú. Cục mỡ hét.
X bin nick chú.
Ừ, con mình có lý. Tao hay tôi hay em không phải là chú. Chẳng qua mẹ nó chỉ là bạn già của bà thằng cu kia thôi. Thì sáng nay,
mẹ, hôm qua Đan Nam chơi rất vui với một anh tên là cháu.
Ngày 14 tháng 8, dạo này cục mỡ có thói vào giường là tụt quần, tòng ngồng một mình trong phòng riêng, réo rắt.
Đan Nam nằm một mình buồn quá.
Mẹ im lặng, nghe câu này chán rồi. Và biết rằng cục mỡ ý thức sâu sắc, chưa lấy vợ như bố, thì cảnh đó phải chịu thôi. Thế nên cục mỡ lại nói giáo.
Ai ngoan và đắp chăn cho Đan Nam thơm Đan Nam nào?
Mẹ vốn thích được khen ngoan. Ngày 28 tháng 8, đêm trước ngày sinh của thân mẫu, cục mỡ miễn cưỡng ngồi ăn dưa hấu. Chẳng biết trong đầu nảy tà ý gì. Nhiệt tình mời mẹ ăn. Mẹ từ chối vì đang uống cà phê. Cục mỡ cau mày, đưa hàm về phía trước trong tư thế sẵn sàng.
Mẹ muốn ra.
Thân phụ cục mỡ mím môi cười. Thân mẫu cục mỡ tự dưng thấy buồn thay cho kẻ đang cười vì nửa đời khốn khổ với kẻ đần muốn già. Tiện miệng hỏi con sao lại hỏi thế? Câu trả lời là thế này.
Đan Nam không biết, ai cũng không biết tất cả mọi thứ.
Ai bảo con thế?
Lê Nam.
Chân lý bắt đầu từ ông anh. Nhưng cái câu mẹ ngốc cục mỡ thỉnh thoảng công bố cũng bắt đầu từ chân lý đó. Ngày 6 tháng 9, nói chuyện về tương lai, cục mỡ tuyên bố
Đan Nam không lấy vợ.
Tại sao?
Vợ không nuôi được trẻ con nào.
Thế ai nuôi được?
Mẹ.
Cục mỡ chưa tính tới việc lấy mẹ như cục xương hồi 3 tuổi như thế này. Hồi đó, cục xương bần thần mãi vì biết lớn chân mọc râu như chân bố thì có khi phải lấy vợ. Mà lấy ai cũng chẳng bằng lấy mẹ. Mẹ tự hào lắm vì được yêu, nhưng phải vội thông báo bố đã cưới mẹ. Mẹ không còn là người tự do. Bố con điều đình với nhau mãi, cuối cùng thống nhất trao mẹ quyền tự quyết. Nhưng khi 5 tuổi, cục xương biết đọc rồi. Một hôm vớ được trang báo chữ nhỏ, đọc xong ra buồn rầu thông báo rằng theo luật mẹ con không được lấy nhau. Thôi, lại chờ tới lúc chân mọc râu giống bố thì cưới vợ lấy chỗ ngồi lòng. Nói chung anh già thì khôn hơn em trẻ. Ngày 17 tháng 9, nhặt nhạnh hết thức ăn cho cục mỡ được ăn cơm không? Cục mỡ chần chừ.
Mẹ ơi, sao mẹ lại không ăn cơm trắng?
Mẹ để Đan Nam ăn. Một lúc sau.
Mẹ ơi, sao mẹ không có cơm trắng mà ăn?
Ngày xưa
chiến tranh ấy, tại sao mẹ không có cơm trắng mà ăn?
Từ hôm qua lại Berlin tới giờ hơn 2 tháng mới hiểu câu hỏi liên quan tới cơm trắng này của cục mỡ, kết quả của những lần hóng chuyện ở Việt Nam. Tư duy vĩ mô xong, giờ tới vi mô. Cục mỡ chạy thình thịch vào bếp, cuống cuồng.
Mẹ vừa nói đúng, Đan Nam phải ị.
Thình thịch, cuống cuồng. Một lát sau, cục mỡ réo rắt từ trạm luân chuyển ngũ cốc.
Mẹ ơi, sao mẹ khôn?
Khôn thế vẫn không trả lời được câu hỏi này.
Mẹ bảo mẹ yêu tất cả.
Chà.
Thế mẹ yêu bố, mà tại sao bố không thơm mẹ suốt ngày như Đan Nam?
Ngày 23 tháng 9, cả bầy rù, gà con rù nên tự cho mình quyền nằm cùng mẹ. Rù rỉ hỏi thăm cục mỡ chuyện ở vườn trẻ. Cục mỡ rù rỉ trả lời.
Ở Kindergarten, Đan Nam chỉ chơi với Junger, không chơi với Mark Chen. Tại sao? Junger làm được nhiều cái cool, Đan Nam không biết làm đẹp.
Chả hiểu con đường tư duy của Đan Nam thế nào. Con trai thì cool, tuyệt vời và chắc là phải hơi lạnh lẽo. Con gái thì đẹp. Gặng thêm thì biết rằng mấy bạn gái trong lớp vừa cool vừa chun, nghĩa là vừa đẹp vừa tuyệt vời. À ha, trước cái đẹp, tuyệt vời và hơi lạnh lùng, cáo biết làm gì nhỉ? Chê nho xanh. Ngày 9 tháng 11, cục mỡ thiết kế hẳn một thủ tục thơm mẹ buổi sáng thức dậy và buổi tối lên giường. Thơm mặt, đủ bộ, tai, mắt, mũi, miệng. Đến đoạn thơm tay, vén được tay áo mẹ lên tới đâu là thơm tới đó. Sau đó cục mỡ luôn luôn nhắc mẹ rằng Đan Nam yêu mẹ Đan Nam thơm mẹ suốt ngày và ngược lại. Sau đó nữa, cục mỡ lại hỏi tại sao mẹ lại yêu bố khi bố không thơm mẹ suốt ngày. Con à, mẹ hiểu ý con rồi. Cho mẹ thời gian suy nghĩ và quyết định nhé. Ngày 19 tháng 11, 2 năm trước đi đăng ký xin học cho cu con ở trường nhà thờ gần nhà, bị hỏi về gia cảnh. Cô thư ký sau đó ra gặp mình, nhờ hỏi con trai lúc đó 12 tuổi xem có bằng lòng phụ đạo cho con gái cô ấy 13 tuổi, học sau anh cu 2 lớp. Và cô ấy còn đề nghị để con gái tới gặp con trai mình. He he, nghĩa là cọc đi tìm trâu có giấy phép đấy. Vận động cục xương làm lấy điểm tình thân cho cục mỡ xin vào trường. Anh cu dãy đành đạch từ chối. Cứ nghĩ thằng này biết dát gái sớm. Tối nay, cục xương bảo, theo luật, con 14 tuổi được làm việc X tiếng một tuần rồi. Và có ý định đi kiếm việc. Chợt nhớ ra, từ lúc 3 tuổi, anh cu đã muốn cưới mẹ. Cũng đã thương lượng thành công với bố trong phi vụ cưới xin này. Nhưng rồi cẩn thận tìm hiểu, đọc được bài báo gì đó, xong ỉu xìu nói với mẹ rằng, theo luật con không được cưới mẹ đâu. Hóa ra trước sau gì, nó cũng mẹ không nể gái không sợ, chỉ ngại luật pháp. Ngày 28 tháng 11, trời mưa, tiết trời này đầu mẹ đặc và nặng như quả bí ngô. Cục mỡ thông cảm lắm, nhưng dù thế vẫn gạ mẹ đưa đến trường, vì Đan Nam yêu mẹ, Đan Nam thích mẹ lắm. Bố tị nạnh. Bố cũng vẫn đưa Đan Nam đến trường mà.
Đan Nam cũng yêu bố nhiều, nhưng Đan Nam không yêu bố bằng yêu mẹ.
Mẹ vội vàng. Đan Nam phải xin lỗi bố đi. Vì Đan Nam nói thế làm bố buồn.
Đan Nam nói rồi, Đan Nam cũng yêu bố nhiều.
Thế thì nói lại cho bố vui.
Em chu đi gung.
Thế đấy, cục mỡ thà nói lời xin lỗi còn hơn nói dối lòng mình rằng yêu bố bằng yêu mẹ. Cục mỡ đã tuyên bố rồi, Đan Nam yêu mẹ suốt ngày hơn nhất tất cả. Ngày 12 tháng 12, có những lúc cục mỡ phải giải quyết thắc mắc bằng cách đặt câu hỏi. Đan Nam mới hỏi bố, bố sợ mẹ hay sợ ghét? Mẹ biết. Bố sợ mẹ hay sợ ma ấy? Sao thằng con lại đặt câu hỏi nhạy cảm thế? Mẹ chưa biết, thế bố bảo gì?
Bố bảo bố sợ mẹ bằng hơn sợ ghét. Đan Nam không sợ cả hai.
Có những lúc Cục Mỡ tự suy luận. Bố thì làm việc to, còn mẹ thì làm việc dài. Hỏi to với dài khác nhau thế nào? Đan Nam suy luận tiếp loằng ngoằng quá, thế là mẹ lần. Để đi học, vừa đọc vừa ngấm cái sự thời thế cào lên tâm khảm những người Việt cùng thời, những vết như thế nào để tự thấy rằng mình chưa bao giờ được ngây thơ như Cục Mỡ. Ngày 16 tháng 12, vốn tiếng Việt của Đan Nam giờ được bổ sung rất nhiều những từ như phức tạp, điều khiển, mà thỉnh thoảng Đan Nam nói nghe như điều khiển. Còn hôm qua, Đan Nam thắc mắc,
tại sao có những lúc có người cười xong lại khóc một tí? À, Đan Nam biết rồi, đấy là vì người ta thích.
Con thấy điều đó ở đâu?
Đan Nam xem Super Talent.
Rà thế, chỉ nhờ cái chương trình tìm kiếm tài năng tối thứ bảy của người Tây mà Cục Mỡ ngộ được cái sự người ta ngồi rồi lại trách ông xanh, khi vui muốn khóc, buồn tanh lại cười. Trích thơ Tản Đà. Bố rất là không biết cách tạo dựng và duy trì quyền uy, bạ cái gì, bố cũng bảo Cục Mỡ hỏi mẹ. Cục Mỡ muốn chơi thêm 5 phút mới đứng dậy đánh răng đi ngủ. Bố bảo, hỏi mẹ chưa? Cục Mỡ muốn ăn thêm nửa bát cơm rang, rất ngon khi bụng đã tròn. Bố cũng hỏi mẹ, dù cơm đặt trước mặt bố. Ăn xong, Cục Mỡ tụt khỏi ghế, thì bố đề nghị thơm bố một cái và nhắm mắt sung sướng. Bố nhắm chặt quá, yên tâm chờ tận hưởng quá, không biết Cục Mỡ đang nhìn mẹ, đợi mẹ cho ý kiến. Ngày 28 tháng 12. Hôm nay, 28 tháng 12 năm 2012, Cục Mỡ tròn 4 tuổi. Mẹ, thần tượng của Cục Mỡ, già lẫn và rốt kinh hoàng trong nhiều chuyện như bố bình. Nhưng Cục Mỡ khôn phết. Cục Mỡ biết phải học, phải làm nhiều để không thành baby. Và khi nào lên 20 tuổi thì người ta xé không mọc nữa. Chắc Cục Mỡ nghĩ tới tuổi không mọc nữa thì cũng không cần học nữa. Hiện thì Cục Mỡ đang khá là phấn khởi và bối rối vì mẹ hứa ngày mai sẽ dạy bài đầu tiên cho trẻ con lên 5. Lau hẳn một cái toilet. Ngày 29 tháng 12, Cục Mỡ được chọn cơm rang hoặc mì cho bữa chiều. Thế là chỉ tay 5 ngón.
Mẹ ơi, Đan Nam ăn Newden trộn bơ Honor cái ấy.
À, mì trộn bơ không có cái ấy. Cái ấy là cái gì? Hồi bằng tuổi Cục Mỡ, Cục Xương dọn bếp xong, thấy mẹ cầm chổi vội vàng.
XHP chun gơ quét.
Đấy là nó thông báo nó đã quét bếp. Tiếng Việt chia động từ thời quá khứ hẳn hoi nhé.
Năm 2013.
Ngày 10 tháng 1. Từ hôm lên 5, Cục Mỡ ngày nào ngủ dậy cũng nhìn mẹ đầy vẻ quan tâm.
Hôm qua mẹ không ngủ được, mẹ đau đầu.
Giá Cục Mỡ đổi câu hỏi đi thành mẹ ngủ được không? Mà không lên giọng kiểu thổ dân thì nhà mình đã có thêm một giọng Hà Nội mốc. Còn lúc nãy, sau khi mẹ kết thúc công đoạn đọc truyện lúc trưa khuya, Cục Mỡ lăn ra nằm thẳng cẳng, nhìn mẹ và sổ một tràng bằng tiếng thổ dân toàn phần.
Bà có muốn làm mẹ cháu không?
Cái gì?
Mẹ cháu chết rồi, bố cháu vừa cưới một người đàn bà khác. Cháu có mẹ kế,
mắt rưng rưng.
Cháu sợ lắm.
Ai bảo con thế?
Nhưng bố cháu không phải là một ông vua.
Và Cục Mỡ cười toe toét. Và mẹ hiểu có những câu chuyện không cũ muôn đời. Ngày 15 tháng 1, Cục Mỡ cứ nửa đêm tỉnh giấc là chạy từ phòng mình sang phòng bố mẹ. Hình như vừa chạy vừa nhắm mắt. Vì trèo lên giường là ngủ lại ngay. Nên không biết con lên giường là bố xuống giường sang phòng con nằm dỗ giấc. Sáng ra, cục mỡ kêu ca vì nỗi tại sao lúc nào mẹ cũng nằm giữa, không nhường cho cục mỡ chỗ của mẹ để gần gũi phụ thân hơn. Kêu chán thì thở dài, tự giải thích. À, người lớn nằm chung vì hai ra ten tức cưới nhau. Tại sao người lớn phải cưới nhau? Ngày 20 tháng 1, cục mỡ tìm ra hướng đời khá sớm. Từ hôm qua phát hiện ra cái búa nhỏ cán rỗng, lắp được thêm nhiều phụ kiện. Từ kìm cho tới mấy cỡ tuốc nơ vít, vốn là quà cục xương được tặng khi 2 tuổi. Cục mỡ loay hoay nhét búa vào cặp quần đi đi lại lại trong nhà cực kỳ hãnh diện. Thỉnh thoảng lại ra gạ bố sửa cái gì đó để có dịp gõ đập. Đến tối thì cục mỡ nghĩ ra kế hoạch xây nhà cho tương lai. Đan nam thiếu tinh. Cả bố lẫn mẹ đần hết cả người. Tưởng cục mỡ khôn ngoan lắm rồi. Biết tự phê, hóa ra là cục mỡ thiếu cái độn giữa bức tường tương lai với cái búa dắt cặp quần. Đinh! Ngày 26 tháng 1, hơn tháng trước, cục mỡ được đi chơi xa. Về cứ thắc mắc sự tại sao bố mẹ bạn không hai rơ ten, không cưới, thế vẫn được ở với nhau à? Trưa nay, ngủ dậy, lại quay về với đúng câu hỏi cũ. Mẹ giải thích cho cục mỡ về tác lợi của sự không cưới nhau và hỏi Đan Nam muốn bố mẹ cưới hay không cưới. Cục mỡ bần thần. Thế nào cũng được. Đan Nam muốn cả nhà lúc nào cũng cùng nhau. Cả nhà cùng nhau rồi. Thì buổi sáng hôm qua, dọc đường đến trường mẫu giáo, cục mỡ tuyên bố Đan Nam muốn đi học suốt ngày. Chiều đón về, cục mỡ lại hỏi ngày mai Đan Nam đi học sớm? Không, mai thứ bảy. Sao con bảo con thích đi học suốt ngày? Đan Nam thích cả hai, với lại đi u lâu bằng máy bay. Lối tư duy này mẹ gọi là tư duy kiểu con nhện, nó mấy ý răng mùng. Ngày 27 tháng 1, lâu rồi cô nhớn xin được chỉ cho cách đính khuy và khâu lại gấu áo gấu quần sứt chỉ. Hôm nay vừa gọi con ra tập huấn thì thằng em cục mỡ ngẩng mặt khuyên anh. Con trai không cần khâu, con trai cần đóng đinh. Kết quả của quá trình tập dơ búa mấy ngày vừa rồi đấy. Cuộc tập huấn kết thúc bằng màn cục xương cục mỡ quần nhau. Ngày 7 tháng 2, cục mỡ thắc mắc nhiều lần. Tại sao mẹ lại yêu bố? Tại vì... Nhưng thế nào là yêu nhỉ? Yêu là cưới nhau để chơi. Yêu là ở với nhau để chơi với nhau. Thế Đan Nam chơi với Carmen, tức là nàng, với Nico, tức chàng, ở Kindergarten, vậy có phải là yêu nhau không?
Không, trẻ con không được cưới trẻ con.
À mẹ ơi, tại sao Men,
Điền ông,
lại yêu Men?
Frau, Điền bà, lại yêu Frau.
Sao con biết? Đan Nam thấy một chú hôn một chú ở ngoài đường. Thế tại sao không? Người ta được phép yêu như thế mà. Đan Nam tưởng con gái Kun, con trai Kun thì mới yêu nhau.
Ngừng ngắn rồi.
Thế tại sao bố không yêu một Men, mẹ không yêu một Frau?
Ngày 7 tháng 3, cục mỡ thích ăn thịt khác anh. Sợ béo phì như cô diễn viên hài hay mặc màu hồng trên TV nên rất băn khoăn về cái bụng. Và tự mình nhìn quanh so sánh. Lúc nãy cục mỡ vừa nhắc tới một bạn rất gầy ở lớp mà tự dưng không nhớ ra tên. Không nhớ ra tên thì căn cứ vào nước da đặt tên cho bạn. Bạn màu nâu. Đến giờ Đan Nam đi học rồi. Đi gặp bạn màu nâu để lây gầy thôi. Cục xương không có bạn màu nâu, chỉ có bạn vàng đen trắng. Thế nên cục xương Lê Nam luôn chê bai cục mỡ Đan Nam là ngốc. Thích đi học mà không biết đi học chán thế nào. Mọi cuộc tranh luận đều tắt tị ở một trận cười sau khi Đan Nam phản pháo. Lê Nam ngốc vì Lê Nam bảo Đan Nam ngốc. Ngày 9 tháng 3, cục mỡ mong bố về vì bố là đồ chơi cục mỡ chơi được lâu nhất. Nhưng cũng biết bố về là phải trở về phòng mình ngủ giường mình. Thế nên từ hôm qua,
Biết mai bố được bạn của mẹ thả cục mỡ, cứ nhìn mẹ thăm dò rồi tủm tỉm đỡ đòn trước nguy cơ mẹ mắng. Đan Nam không muốn bố về. Bố không về được thật. Vì chồng của bạn mẹ giữ. Khi được mẹ thông báo, cục mỡ dõng dạc. Mẹ nhìn Đan Nam. Mẹ mắt hình hầm chữ A. Đan Nam biết bố không về. Mẹ nâng nóc hầm cao lên một chút. Đan Nam đã bảo không muốn bố về. Bố biết Đan Nam không muốn bố về là bố sẽ không về. Khả năng trong một nhà khi bà vợ muốn cho chồng ra ở riêng, chồng lại không muốn. Ý con có thành ý rời của bố chúng nó. Kiến nghị không cãi nhau để khỏi phải ăn món đòn. Vận động con thuyết phục bố ra ở riêng tự lập. Ngày 12 tháng 3. Khổ, mới có một dúng tuổi mà cục mỡ đã thắc thỏm chuyện sống chết suốt mấy ngày nay. Hôm kìa. Thế sau khi người chết rồi thì làm sao mẹ? Làm bơ đi gung. Hoặc cho vào một cái hòm đẹp rồi chôn xuống đất. Hoặc cho vào cái lò đẹp rồi thiêu thành tro. Tro như chữ tro hôm qua con đọc ấy. Xong rồi sao mẹ? Tro ấy đem ra biển hay sông rải. Tro sẽ bay trong không khí rồi đậu xuống. Đan Nam hiểu rồi. Chết là thành đất, thành cây. Hôm kia. Thế mình chỉ thành cây, không sống lại thành người được nữa mẹ. Hình như có. Làm người tốt thì chết đi sẽ được ông vua dưới đất cho sống lại. Hôm qua. Bố mẹ già hơn Đan Nam. Lê Nam lớn hơn Đan Nam. Xong, bố mẹ với Lê Nam sẽ chết trước Đan Nam. Xong, tại sao mẹ không để Đan Nam sớm lên? Thế Đan Nam sẽ chết cùng bố mẹ với Lê Nam. Xong, cả nhà cùng chết. Muốn cùng chết, nhưng Đan Nam lại nhìn mẹ lo âu. Nhưng Đan Nam vẫn sợ chết. Rất tỉnh táo, mà không biết mẹ sợ nhất là vẫn sợ chết khi không còn tỉnh táo. Còn với bố thì câu chuyện siêu hình của Đan Nam thành ra thế này. Nếu làm người xấu thì chết chỉ thành cây. Làm người tốt thì chết được sống lại thành người. Bố biết. Ngày 15 tháng 3. Cục mỡ đi học về. Ra lệnh. Bố chơi với Đan Nam. Chơi vui lắm. Đột nhiên thấy tiếng cục mỡ ra lệnh tiếp. Bố. Bố lấy con kiều. Im phăng phắc. Rồi lại tiếng ông con ra lệnh cho ông bố lấy kiều. Mẹ bật dậy, ôm thủ đang ung. Phát hiện ra ông bố thông minh nhưng chậm hiểu. Kiều của ông con cục mỡ là cái gối có vỏ hình con cừu, làm từ lông con cừu. Ngày 16 tháng 3. Hồi bé hơn cục mỡ bây giờ, 3 tuổi. Cục xương khác cục mỡ chỉ ở cái kính. Băn khoăn từng ngày. Nỗi bố mẹ già mà chưa chết thì làm cách nào cho bố mẹ đi chơi? Ra đường thấy có xe đẩy trẻ con sinh đôi sinh ba nhưng không thấy xe lăn đôi. Lên 5 tuổi, cục xương tìm ra giải đáp dễ ệt là cho bố ngồi lên lòng mẹ rồi cho cả bố lẫn mẹ vào xe lăn đẩy, muốn đi đâu thì đi. Xong. Ngày 18 tháng 3. 3 tuổi, cục xương ngày ngày vén ống quần ngắm rồi lo âu nhìn mẹ. Khi nào con mọc râu chân thì phải lấy vợ như bố. Ừ, yêu ai thì lấy để mà yêu. Thế cu có biết lấy vợ yêu vợ thì phải làm gì không? Yêu thì phải ngồi lòng thế này này. Rồi tót lên đùi mẹ. 5 tuổi, cục xương nghĩ tới tương lai xa, sẽ có nhà, rồi mời bố mẹ về ở chung. Mẹ chẳng thích gì tương lai đó, nhưng không nỡ từ chối. Dù thế cũng băn khoăn. Thế nếu vợ của Lê Nam không thích cho bố mẹ ở cùng thì sao? Bỏ. Bỏ, nhưng nhỡ rau của con đòi giữ mất baby của con thì làm thế nào? Thế tòa án để làm gì? Cục mỡ bằng tuổi anh khi đó lại có băn khoăn khác. Lấy vợ như bố lấy mẹ thì phải nằm cùng vợ. Thế thì Đan Nam không được nằm với mẹ. Ngày 21 tháng 3, cục mỡ túc tắc đọc được tiếng Việt rồi. Ngày 25 tháng 3, đêm hôm qua nhà có khách. Mẹ nhờ bố đọc tiếp câu chuyện về chú mèo Findus cho cục mỡ sau khi đã ôm hôn thắm thiết. Thế là cục mỡ cho là chưa đủ, ba lần xách gối ra tìm mẹ. Lần thứ nhất, cục mỡ nhìn mẹ đầy vẻ quan tâm. Mẹ đi nằm sớm đi, Đan Nam muốn mẹ đi nằm sớm. Thấy mẹ còn dọn bát đĩa xong chảo, cục mỡ bình tĩnh về phòng. Lần thứ hai, mẹ buông sách hồ hởi đón nhận đề nghị đi nằm sớm của cục mỡ. Cục mỡ hớn hở. Ok, Đan Nam thèm ôm mẹ. Đan Nam vào giường bố mẹ, ok. Không được ok. Cục mỡ quay lưng, đi vào phòng mình. Trèo lên giường, nghe rõ tiếng xịt mũi. Lần thứ ba, 11 giờ đêm, cục mỡ xách gối ra nhìn mẹ, tuyên bố. Mẹ, Đan Nam buồn, Đan Nam không nhắm được mắt. Đêm nay đọc xong bài tiếng Việt kể chuyện cục mỡ chơi memory thắng cả bố mẹ lẫn khách của bố mẹ. Cù tự thay quần áo lên giường, nghe đọc xong một đoạn về con mèo Findus nhí nhố. Cù chổng mông về phía mẹ tuyên bố. Mẹ, hôm nay Đan Nam nhắm mắt được rồi. Ngày 30 tháng 3, lâu rồi, sáng thứ bảy mẹ mới dậy trước cả nhà. Đang nhâm nhi cà phê thì cục mỡ gọi vì Đan Nam muốn ôm mẹ. Và cục mỡ kể chuyện bạn Malik đã cưới bạn Carmen. Hình như sự kiện này xảy ra cũng lâu lâu rồi. Hôm nay day dứt quá, cục mỡ đành mở lòng. Hỏi có bánh kem không? Cục mỡ ngạc nhiên vì tưởng chỉ có sinh nhật nhau mới có cái món mình vốn không ăn này. Rồi khẳng khái. Đan Nam không muốn Heraten. Tại sao không? Bố cưới mẹ, mẹ sinh trẻ con cho bố, lại nấu cơm cho bố nữa. Nhưng bố vẫn phải làm nhiều, Đan Nam muốn chơi. Ngần ngừ một hồi, Đan Nam lại hỏi. Có phải men nào cũng muốn có một kid, tức là con không? Không hẳn thế, nhưng nhiều người muốn thế. Mà có đàn ông còn muốn nhiều con ấy chứ. Tin rằng trao đổi thế là đủ suất trò chuyện trong ngày với cục mỡ. Mẹ bò ra khỏi giường tính đi nấu phở, thì lại nghe thấy sau lưng. Đan Nam không muốn cưới vợ, ai cũng ngốc một tí đúng không mẹ? Mẹ lo âu. Vì sao? Đan Nam không muốn Heratin, đánh nhau không hay tí nào. Đúng là ai cũng ngốc một tí thật. Nó nom thì hôn mà lại nghĩ ra chuyện đánh nhau sau cưới. Cưới vợ mà đánh nhau thì chồng thành vũ phu, vợ có cơ trở thành vũ nữ. Cục mỡ sống ở đời chưa bao lâu, chưa biết cái chân lý mà ông thân sinh đã phát hiện ra 1/4 thế kỷ nay. Ngày 7 tháng 4, cục mỡ đi chơi về hỏi. Bố ơi, má Đan Nam hồng. Hồng? Bố ơi, sao bố da nâu một tí, như người Arica? Thế gọi là da màu gì?
Da vàng.
Da nâu vàng, bố da nâu vàng.
Mẹ định bảo đấy là da màu suy nghĩ, như là lời bài hát gì ngày xưa đài hay phát. À, bài Người đi xây hồ kẻ gỗ. À mà thôi, chẳng nói nữa. Con mà tiếp tục nghĩ to thế thì nhức đầu.
Ngày 8 tháng 4, rất tự hiểu mình, cục mỡ đêm nằm phân tích. Đan Nam không yêu Lê Nam nhiều một tí vì Lê Nam suốt cả ngày bảo Đan Nam ngốc. Đan Nam yêu bố không nhiều một tí vì ra sân chơi bố mắng Đan Nam. Đan Nam yêu mẹ vì mẹ không mắng Đan Nam nhiều như bố, không bảo Đan Nam ngốc nhiều một tí như Lê Nam. Thế Đan Nam còn yêu ai nữa?
Ngẫm nghĩ.
Đan Nam yêu Finky,
tức là con thú bông bé bằng ngón chân cái, đêm Đan Nam hay nắm.
Với Đan Nam yêu cây gối,
không dùng để gối, mà để xách theo khi chạy từ phòng mình qua phòng bố mẹ hệt chằng nghiện. Mẹ cũng yêu Đan Nam nhiều một tí, vì Đan Nam nói thật, lúc này cũng như lúc bảo với bố rằng mẹ già, Đan Nam... Chỉ không biết hôm qua mẹ già vui tưng bừng khi chụp được một hình ảnh mô tả cái tuổi quá trớn của mình trong statut của bác Đông Gan, Đô Đúc. Đóng quần, đóng áo, đóng cái gì vào người thì cũng giống như sôi lòi khỏi chõ. Không biết bố thấy mẹ cười rinh rích lúc nửa đêm có bảo mẹ trẻ giống con không? Ngày 11 tháng 4, Cục Mỡ đi học về, nước mắt lưng tròng.
Bố mắng Đan Nam.
Thế tại sao bố mắng Đan Nam?
Tại vì...
Thôi, được rồi. Bây giờ Đan Nam cởi áo khoác, đi rửa tay đã nhé. Mẹ mới nghe chuyện Đan Nam nói, nhưng chưa nghe bố.
Mẹ chưa thể nói ai đúng ai sai đúng không? Lát nữa mẹ hỏi bố rồi mình nói lại. Ok.
Ok.
Đến lúc bố về thì Đan Nam không đả động gì đến chuyện vừa xảy ra. Nhiều khả năng là tự biết gây căng thẳng trong khu vực sẽ không có ai chơi cùng. Nhưng mà vẫn chuẩn bị đến lúc đi ngủ sẽ phải đóng vai thẩm phán. Giá có cái quyền xử mà không sợ bị kiện lại thì mẹ đã xử ngay và luôn. Ngày 22 tháng 4, Chủ nhật, mẹ đưa Cục Mỡ và bố đi thăm cô Mai. Gái hàng đào, người vẫn kể 3 năm cấp 3 chẳng học được gì vì bố ngồi ngay đằng sau ngắm gáy. Cháu cô Mai từ Việt Nam qua rất nhiệt tình gọi Cục Mỡ là chú. Lần trước đến thăm cô, Cục Mỡ đã bối rối phát khóc vì anh tên là cháu, cứ gọi Đan Nam là chú, Đan Nam không phải tên là chú. Lần này, mẹ cẩn thận giới thiệu kỹ càng. Đây là cháu Đức Huy, kia anh cháu Đức Việt, rồi chị cháu Hà My, em cháu Nhật Minh, bố của các anh chị em cháu thì gọi là chú anh Long, chú anh Ngãi. Chơi với các anh chị em cháu chán, Cục Mỡ ra giải thích cho mẹ. Đan Nam là chú, nhưng chị không phải tên là cháu Hà My đâu. Chị tên là Hà My. Ngày 23 tháng 4, cạn tháng 3 mà mùa đông vẫn lừng khừng. Tuyết xuân ẩm ực không thể bùng ra. Bây giờ tháng 4, mùa truy lĩnh. Hoa huét toe toét nở. Mẹ nhìn xuân chán ngán. Vì con dị ứng xuân, hôm nay phải nghỉ học vì thấy xuân là ngứa mắt, rồi ngứa mũi, ngứa họng. Cục Mỡ thiếu bạn kêu buồn. Buồn quá, thắc mắc cái buồn này khác buồn ngủ thế nào. Mẹ nhân thể giải thích cho khi nào buồn là muốn trong tiếng Việt. Buồn ngủ, buồn ị, buồn tè. Cục Mỡ chăm chú lắng nghe rồi hỏi. Đan Nam buồn tivi, mẹ buồn máy tính. Ngày 27 tháng 4, ốm thành ra Cục Mỡ đâm nhạy cảm, hơi tí đã chạnh lòng. Chiều qua, chẳng biết có chuyện gì, Cục Mỡ nước mắt to như hạt đậu rơi lã chã. Hỏi, hức hức mãi, mới thành lời.
Bố mắng Đan Nam.
Đâu, mẹ có nghe thấy gì đâu, bố chỉ nhắc Đan Nam thôi.
Có, bố mắng Đan Nam 2 lần.
À, bố mắng nhưng vẫn thương Đan Nam mà. Đan Nam không biết thế à? Cục Mỡ im lặng, ngẫm nghĩ. Mẹ lén nhìn, những hạt đậu thôi lăn, nhưng lại hức hức.
Đan Nam không biết.
Thật đấy, mẹ cũng mắng Đan Nam mà.
Mẹ mắng như mẹ vẫn thương.
Bố đứng cười. Tôi biết vì sao rồi. Con ông thích tôi thì tôi không thất nghiệp trong nhà như ông. Ngày 29 tháng 4.
Mẹ ơi, bố khôn hay mẹ khôn?
Bố khôn.
Thế sao mẹ lại mắng được bố?
Mẹ không mắng bố, mẹ chỉ phê bình bố thôi.
Mẹ phê bình thì bố làm gì?
Bố nghe lời mẹ.
Tại sao?
Tại vì bố khôn. Cục Mỡ cười tít mắt, không biết bố đang lườm. Bố cứ lườm, Cục Mỡ vẫn thản nhiên khẳng định.
Mối là mẹ Đan Nam yêu nhất. Đan Nam chỉ biết Đan Nam yêu mẹ nhất. Thế Đan Nam còn yêu ai nhất nữa? Đan Nam yêu bố fast nhất.
Tức là gần như
yêu Lê Nam fast nhất.
À, nó yêu thằng anh chỉ gần như nhất thôi. Lý do
tại Lê Nam cứ đòi ăn thịt Đan Nam.
Ngày 2 tháng 5, Cục Xương để xác quyết là thằng em ngốc thường đánh đố Cục Mỡ bằng những trò đơn giản, ví dụ Thế 1 trừ 100 bằng bao nhiêu?
Cục mỡ chưa đi học, chưa biết cách tính, nhưng nhớ đáp số thằng anh có lần nói, lại ra hỏi mẹ.
1 trừ 100 bằng trừ 99 đúng không mẹ?
Hình như thế. Con vào giường rồi, mẹ hỏi bố. 1 trừ đi 100 bằng trừ 99 đúng không mình? Người hỏi thì rón rén, người trả lời thì hiên ngang. Thế này có ai bảo dốt cũng không dám cãi. Thủ tục cuối cùng trong một ngày, mà nếu thiếu thế nào cục mỡ cũng mất ngủ.
Đan Nam được ôm mẹ.
Để nghe mẹ nói thầm và cục mỡ phải đoán mẹ nói gì.
Mẹ bảo mẹ yêu thằng ngốc. Mẹ sinh ra Đan Nam là thằng ngốc.
Tại sao mẹ sinh ra thằng ngốc? Cục mỡ đấu tranh tư tưởng, nhìn mẹ thăm dò.
Tại vì mẹ cúng ngốc.
Hai mẹ con thống nhất không công bố sự thật này với ai, kể cả với cô Sabiner ở vườn trẻ. Vì...
Nhưng đúng là mẹ với Đan Nam ngốc thật nhỉ?
Cục mỡ buồn rầu.
Cha!
Ngày 3 tháng 5, đêm qua, xong tất cả mọi thủ tục. Trước khi khép cửa để ra chơi FB, mẹ hào hứng chúc.
Thằng ngốc của mẹ ngủ ngon nha!
Cục mỡ hùng hổ đạp chăn. Thế quái nào mà lại hứng khởi không mặc quần như mọi bận? Nhưng không bận tâm vì cái sự lặt vặt. Cục mỡ tuyên bố.
Đan Nam không ngốc nữa. Bây giờ Đan Nam khôn rồi. Mẹ khôn, mẹ đẻ Đan Nam khôn. Mối Lê Nam ngốc.
Người khôn nói thế mà đúng. Cục xương vài ngày nữa tròn 15 tuổi. Nửa đêm thấy lục đục trong phòng mình. Rồi sang loay hoay lục lọi cuối giường bố mẹ. Hỏi ấp úng một hồi. Hóa ra cục xương đi tìm con vẹt bông đã chột một mắt. Xã cả cánh ôm từ hồi một tuổi. Buổi sáng bạn tới chơi nhà, anh cu mang sang phòng bố mẹ giấu. May mà cục mỡ đã ngủ, chứ không thì... Ngày 4 tháng 5, bình thường cục xương muốn mua gì qua mạng thì hỏi bố mẹ rồi tự vào tài khoản của bố đặt hàng và trả tiền. Sau mấy lần ông bố ok rồi lười không làm, cho con biết mã tài khoản và số thẻ để con tự. Mấy hôm trước, cục xương hỏi mua một thứ giá 75 sen. Rồi tự đặt hàng. Hôm nay thì xin mẹ đi chợ mua cho gói chip vì lâu không xơi. Gói chip giá những 2 euro hơn. Mà mình lại phải tự rút túi tiêu tiền tươi chứ không được tiêu tiền âm phủ của bố nữa. Cái đó không biết có bán qua Amazon không nhỉ? Ngày 6 tháng 5, vườn trẻ tổ chức cho các nhóm trẻ sắp đi học tới bệnh viện nơi mẹ sinh cục mỡ. Để trẻ làm quen với cấu tạo cơ thể và một chút thưởng thức y học. Ở đó các bác sĩ thật chờ đón lũ trẻ để khám bệnh cho các con thú bông chúng mang theo. Đan Nam đã hỏi và được Lê Nam gật. Xin mang con vẹt bông sơ xác anh ôm 14 năm nay, từ hồi 1 tuổi. Theo cục mỡ thì con vẹt rách đó thực sự bị ốm. Cánh vẹt sắp lìa khỏi mình, mắt vẹt chột. Sau nhiều lần giặt, đuôi lủng lẳng muốn rụng, túm lại là thảm thương, sắp tắc tử, cần cấp cứu gấp. Nhưng sau một tối bàn thảo, bố mẹ đã khuyên được cục mỡ mang bạn gấu Banda đi cho bác sĩ khám. Vì sợ nhỡ vẹt ốm lạc mất cục mỡ, thì đêm về cục xương phát ốm vì không ngủ được. Chiều nay về, Đan Nam chìa cho mẹ giấy chứng nhận lòng can đảm. Sau khi đã khai bệnh của gấu và cùng bác sĩ băng bó cho chân trước bị gãy, trong tưởng tượng của gấu Banda, đấy là một sự kiện với cục mỡ, cũng là sự kiện đối với mẹ cục mỡ. Già đời rồi, chưa từng thấy bao giờ kiểu chăm chút dạy dỗ con người cẩn trọng và dễ thương thế này. Ngày 8 tháng 5, cái tương lai gần là nửa đêm không nên và không thể xách tai gối chạy sang với mẹ. Cục mỡ ý thức rất rõ, rất to. Xé buồn. Buồn thì phải khóc một tị. Mẹ đành phải nói với cục mỡ về tương lai xa. Cưới vợ. Đan Nam không thích cưới vợ vì bố Pareten mẹ mất rồi. Mẹ ngẫm nghĩ rồi cũng tìm ra giải pháp làm người tự do. Bố bỏ mẹ rồi thì Đan Nam có cưới mẹ được không? Cục mỡ băn khoăn rồi xui mẹ đi hỏi người ta. Tại sao lại là mẹ? Tại vì Đan Nam không muốn người ta cười Đan Nam. Mẹ từ chối vì đó là vấn đề của cục mỡ chứ không phải của mẹ. Vậy thì Đan Nam sẽ không cưới Mark Chen, tức con gái. Đan Nam sẽ cưới một Chung-ger, tức con trai. Bằng tuổi cục mỡ bây giờ, cục xương biết rất rõ là người trong nhà không được cưới nhau. Sau này, học gần xong lớp 1, cục xương còn tìm đọc cả luật để khỏi phải tiếc rẻ mẹ. Nhưng cục mỡ không biết sâu lại biết xa, rằng con trai cũng có thể cưới con trai, mà như thế có vẻ hay hơn là con trai con gái cưới nhau. Trong lớp, Malik muốn cưới Carmen, nhưng có lần Carmen đã làm Malik phải khóc. Hình như cục mỡ và tất cả bọn con trai trong lớp đã rất thương Malik. Vì thế, và hình như cũng vì thế mà cực kỳ đoàn kết với nhau. Ngày 14 tháng 5, cục xương bỏ không học tiếng Việt 5 năm nay vì mẹ có thêm cục mỡ, mệt và nản quá. Nhưng cứ mỗi ngày 3 phút tiếng Việt kể từ hồi 3 tuổi tới 5 tuổi thì cục xương đọc ngon lành thơ tình tuổi mẹ. Kiểu anh và em cổ xưa như biển cả, biển dịu dàng ru ngủ vỗ về ta. Anh và em cổ xưa như nỗi khổ, thuộc hạnh phúc nào cho tôi, hạnh phúc nào cho anh, hạnh phúc nào cho chúng ta, hạnh phúc nào cho đất nước. Cũng như nàng nói dối ta, nàng hãy còn son, ta đi qua ngõ thấy con nàng bò. Nhưng thích không? Không thích. Cục xương chỉ thật sự thấy tiếng Việt hay hồi 7 tuổi, sau khi đọc tới lần thứ 3 Muông cầm trại của Oscar Wilde, phát hiện ra trại súc vật giống nước Đức thời phát xít và giống nhiều nước độc tài hiện tồn. Lợn béo Napoleon đi hai chân giống Hitler và... Mẹ dạy cục xương đọc nhưng không dạy viết. Cục xương viết được là do tự nhận ra nguyên tắc mã hóa từ thành chữ của tiếng Việt và tiếng Đức khá giống nhau. Mọi hiểu biết đều là nguồn gốc của đau khổ. Ngày 15 tháng 5, nếu mẹ có lỗi thì mẹ có cần phải xin lỗi con không? Ngẫm nghĩ, Đan Nam nghĩ là có. Ngày 16 tháng 5, bố nhà nó, mẹ hỏi cái gì dính tới máy tính, giờ nó ra khua tay trên bàn phím, làm luôn rồi khinh khỉnh quay đít không thèm giải thích. Còn bố nó, chưa đến nỗi già lẫn, nên đêm về mới dám phát khùng với mẹ nó. Thằng ranh lại bảo anh có gì bố vào internet tự tìm hiểu. Cái gì bố không tìm được thì bố hãng hỏi con. Mày có dám nói thế với con bé gì? Cứ đi học về là thấy nó nhảy nhoàng ra trên màn hình. Hello Lê Nam không? Cái con bé tóc nâu, mắt nâu, mê mệt thằng cục mỡ nhà mình ấy. Tên nó là... Ngày 21 tháng 5. Giã bạn rồi, khách trở ra về, không ngoái cổ nữa. Thì phải cúi đầu nghe cục mỡ trách cứ thở than. Dustland chỉ linh tinh, nước Đức chỉ linh tinh. Mùa hè thì phải ra mùa hè, không được lạnh. Mùa đông phải ra mùa đông, phải có tuyết, không được nóng. Cục mỡ chưa đến tuổi hiểu rằng thời tiết thì khác gì đàn bà. Đồng đa đồng đành, thỉnh thoảng còn hơn cả rồ rồ.